Một cuộc tìm kiếm đã được phát động để tìm một toán cứu hộ đang mất tích giữa lúc lũ lụt và nạn đất chùi tàn phá miền Trung Việt Nam. Chính quyền địa phương nói hôm thứ Tư 14 tháng 10, giữa lúc dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống vùng này, theo hãng tin AFP. Cho tới nay, gần 1 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi nạn lụt nghiêm trọng kéo dài với các trận mưa trút, trong khi mực nước vẫn tiếp tục dâng cao từ giữa tuần trước, khiến cho hơn 200.000 căn nhà bị ngập lụt. Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, gọi tắt là IFRC, cho biết trong một thông cáo báo chí công bố hôm 14 tháng 10. IFRC bày tỏ quan ngại rằng các trận lụt gây tử vong sẽ còn trở nên tệ hại hơn trong những ngày sắp tới, khi bão nhiệt đới Nengka ập vào trong ngày 14 tháng 10, mang theo sức gió có sức tàn phá lớn, trong khi mưa vẫn tiếp tục đổ xuống các khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nguồn tin này nói rằng từ khi lụt lội bắt đầu vào đầu tháng 10, ít nhất 28 người đã tử vong, hơn 200.000 căn nhà bị ngập lụt và ước lượng 84.000 hecta đất màu bị thiệt hại. Hàng trăm ngàn người, phần lớn bị cô lập vì nước lụt, đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Thông cáo báo chí cho biết là trong một nỗ lực cứu trợ có phối hợp, các nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ và những người tình nguyện đang dùng tàu thuyền để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập để cung cấp nước uống, lương thực và các vật phẩm thiết yếu khác. IFRC dẫn lời phối hợp viên của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Hùng Hà Nguyễn phát biểu: nạn lụt là thêm một tai ương khác nữa giáng xuống hàng triệu người vốn đã bị điêu đứng vì kinh tế khó khăn do dịch COVID-19, khiến cho họ mất kế sinh nhai và thu nhập. Chúng ta cần bảo đảm các gia đình được nhận vật phẩm cứu trợ mà họ cần đến trong những ngày và tuần lễ tới đây. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cho hay chính quyền địa phương đã triển khai máy bay trực thăng và quân đội đi tìm hàng chục người bị mất tích trong 2 vụ sạt lở đất gần 2 đập thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính cho tới chiều tối ngày 14 tháng 10, 19 người từ thủy điện Rào Trăng 4 đã được đưa theo đường thủy về an toàn, và thi thể của nạn nhân đầu tiên, một công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 quê ở tỉnh Thanh Hóa, đã được tìm thấy và cũng được đưa về. Báo điện tử Gia đình Việt Nam dẫn lời Văn phòng Ủy ban Nhân dân của tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chiều ngày 14 tháng 10, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được và đưa 14 người khác ở thủy điện Alin B2 về an toàn. Dự báo thời tiết cho biết, bão nhiệt đới Nengka sẽ còn tiếp tục hoành hành ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam cho tới thứ Sáu tuần này. Tuy nhiên, bão sẽ yếu dần khi tiến sâu vào đất liền trong ngày thứ Tư.
Phái bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 14 tháng 10 bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới người dân Việt Nam trước những thương vong thiệt hại về tài sản và mất mát nhà cửa do lũ lụt tại miền Trung gây ra. Thông điệp của phái bộ được phát đi trong một thông cáo báo chí và cũng được đăng trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Chúng tôi sát cánh bên chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc này khi các bạn tiếc thương những người thân yêu và khắc phục các thiệt hại do trận lũ lụt tồi tệ này gây ra. Và rồi bước tiếp như cách mà con người Việt Nam vẫn luôn như vậy. Thông điệp của phái bộ Mỹ viết, trong đó ghi nhận tinh thần kiên cường của người Việt mỗi khi phải ứng phó với thiên tai. Các báo Nhân dân và Dân sinh chiều ngày 14 tháng 10 tường thuật rằng lũ lụt làm chết ít nhất 36 người, 12 người mất tích và gây thiệt hại nặng ở một loạt các tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trong thông điệp của mình, Phái bộ Ngoại giao Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công việc tái thiết. Với sự dẫn dắt của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam và chúng tôi đang chuẩn bị cho các kế hoạch hỗ trợ tiếp theo, theo thông điệp do Đại sứ quán Mỹ gửi ra. Cơ quan Ngoại giao Mỹ chưa công bố số tiền viện trợ liên quan đến đợt lũ lụt này. Trên trang web của USAID, tính đến tháng 10 năm nay, Mỹ đã viện trợ 134 triệu đô la cho Việt Nam trong một loạt các chương trình trợ giúp về môi trường, nhân đạo, phòng chống dịch bệnh, cải cách luật pháp, thể chế, v.v. Riêng trong 2 năm 2018 và 2019, con số tiền viện trợ của USAID dành cho Việt Nam lần lượt là 164 và 176 triệu đô la. Tính chung trong 20 năm trở lại đây, Mỹ cung cấp tổng cộng tới 1,8 tỷ đô la để hỗ trợ cho Việt Nam trong các vấn đề nhân đạo, y tế và phát triển. Gần đây nhất, hồi đầu năm nay, Mỹ giúp chính phủ Việt Nam gần 3 triệu đô la để phòng chống đại dịch COVID-19.
Nhật Bản có kế hoạch ký một thỏa thuận cho phép nước này xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng sang Việt Nam như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm chống lại hành động lấn lướt trên biển của Trung Quốc. Tờ Nikkei đưa tin hôm 14 tháng 3. Trước đó một ngày, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo rằng ông sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tuần tới và địa điểm được chọn thăm là Việt Nam và Indonesia. Dự kiến hợp tác về an ninh sẽ là chủ đề làm việc chính và việc ký thỏa thuận bán vũ khí là một phần trong nghị trình làm việc của tân lãnh đạo Nhật Bản với Việt Nam. Tại châu Á, các quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông được xem là các nước tiềm năng cho việc bán vũ khí của Nhật. Hồi năm 2014, khi Nhật Bản chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí, truyền thông Trung Quốc lúc đó đồng loạt lên án động thái của Nhật, thậm chí nói rằng Nhật đang lôi kéo Việt Nam và Philippines chống lại Trung Quốc. Việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Nhật có kèm theo quy định rõ về ba nguyên tắc chuyển giao trang bị phòng vệ, bao gồm không được chuyển giao vũ khí cho một bên tham gia xung đột. Bất kỳ việc chuyển giao nào cũng phải nhằm mục đích đóng góp vào an ninh của Nhật Bản, và Nhật phải chấp thuận trước khi bên nhận chuyển giao vũ khí cho bên thứ ba. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Nhật Bản về cơ bản sẽ không xuất khẩu thiết bị quốc phòng cho các nước trừ khi họ thừa nhận những nguyên tắc này trong một thỏa thuận chính thức. Tính đến nay, Nhật Bản đã ký các thỏa thuận chuyển giao vũ khí dạng này với 9 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Philippines và Malaysia. Riêng với thương vụ sắp tới, chi tiết cụ thể về việc xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào những gì mà Việt Nam muốn, tờ Nikkei cho biết thêm. Nhật Bản đã quảng bá máy bay tuần tra P-1 và máy bay vận tải C-2 ra nước ngoài, đồng thời ký thỏa thuận xuất khẩu hệ thống radar cảnh báo và kiểm soát của hãng Mitsubishi Electric với Philippines hồi tháng 8. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng việc xuất khẩu và hợp tác phát triển vũ khí với các nước sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, giữa bối cảnh một số doanh nghiệp đã bắt đầu rời bỏ lĩnh vực này. Giữa lúc Việt Nam đang thúc đẩy mở rộng hợp tác an ninh từ các nước khác, ngoài quốc gia truyền thống như Nga, Tokyo hy vọng sẽ thuyết phục được Hà Nội phân nhánh trong chiến lược mua sắm vũ khí của mình, tờ báo của Nhật cho biết thêm. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Suga hôm 12 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, và mong muốn tiếp tục cùng Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương. Ông Phúc cũng cảm ơn Nhật Bản về những hỗ trợ dành cho Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID trong thời gian vừa qua. Tổng công ty hàng không Việt Nam vừa công bố báo cáo kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2020 với mức lỗ chung là khoảng 10.750 tỷ đồng. Trong đó, mức lỗ của công ty mẹ là hơn 8.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện của Vietnam Airlines khẳng định với báo chí rằng không có bất kỳ văn bản nào xin phá sản. Báo cáo của Tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết tổng doanh thu hợp nhất của công ty trong 9 tháng đầu năm ước tính chỉ đạt 23.948 tỷ đồng, bằng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng của hai đợt dịch COVID-19 tại Việt Nam. Trong quý 3, khi Việt Nam nỗ lực mở lại các đường bay quốc nội và quốc tế, doanh thu của Vietnam Airlines mặc dù có cải thiện nhưng vẫn lỗ 3.626 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản vay ngắn hạn của Vietnam Airlines tăng lên 5.242 tỷ đồng và các khoản phải trả giãn hoãn là 4.268 tỷ đồng, theo báo Thanh Niên. Hồi tháng 6, Vietnam Airlines từng đề nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ 12.000 tỷ đồng trước nguy cơ hết tiền vào tháng 8. Trước thông tin hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang xin phá sản, một đại diện của hãng là ông Trần Thanh Hiền, trưởng ban tài chính của Vietnam Airlines, lên tiếng bác bỏ thông tin này với báo Thanh Niên hôm 13 tháng 10 và khẳng định rằng hãng vẫn đang chủ động với việc cân đối ngắn hạn và dài hạn và đã có 14 báo cáo chính phủ kiến nghị các giải pháp hỗ trợ. Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia với vốn chủ sở hữu nhà nước 86%. Hiện hãng này đang khai thác hơn 60 đường bay nội địa với trung bình 300 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, các đường bay quốc tế của Vietnam Airlines trong thời gian qua hầu như không có khách, gây ảnh hưởng nặng nề lên doanh thu của hãng.
Báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, vừa lên tiếng chỉ trích Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, USOF, cho rằng với bản chất hai mặt, USOF là công cụ phục vụ cho mưu đồ của Mỹ và đồng minh. Một trong các nạn nhân của tự do tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam được Yusuf công nhận đã bác bỏ cáo buộc của Bộ Công an. Trong bài viết lên án Yusuf vào tháng trước, báo Công an Nhân dân cho rằng, trong các cuộc làm việc với chính phủ và các ban ngành chức năng của Việt Nam, đoàn Yusuf ngang nhiên đưa ra những đề nghị thiếu thiện chí căng thẳng trong đối thoại, trao đổi về tình hình tôn giáo. Sau chuyến công tác của đoàn Yusuf đến Việt Nam vào tháng 9 năm 2019, các quỹ viên của Yusuf đã liên tục lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Triển và mục sư A Đảo. Đến tháng 9 năm 2020, mục sư A Đảo đã được phóng thích sau 4 năm bị giam cầm. Vào đầu tháng này, trước dịp hai nước đối thoại nhân quyền lần thứ 24 diễn ra vào ngày 6 tháng 10, bà dân biểu Hoa Kỳ thúc giục Bộ Ngoại giao Mỹ gây áp lực với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho Nguyễn Bắc Triển, một trong những tù nhân lương tâm tôn giáo được Yusuf bảo trợ. Song song với việc kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo, từ tháng 10 2019, Yusuf còn lập ra danh sách các nạn nhân của tự do tôn giáo và tín ngưỡng với mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về hoàn cảnh nghiêm trọng của các nạn nhân vi phạm tự do tôn giáo ở một vài nước. Hiện tại, Yusuf đã ghi nhận Việt Nam có 36 nạn nhân của tự do tôn giáo và tín ngưỡng, phần lớn đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Ông Yves Hyot, một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo người Montagna, dân tộc Ede, hiện đang xin quy chế tị nạn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Thái Lan, nêu nhận định với VOA về các cáo buộc của báo Công an Nhân dân. Ông Yves nói, mỗi khi phía Mỹ lên tiếng nêu sự thật về những việc làm của chính quyền Việt Nam, thì phía Việt Nam luôn phản ứng bằng những bài viết nói xấu bôi nhọ nhằm đánh lạc hướng và trở ngang người dân. Họ luôn có những hành động trả thù và không chịu chấp nhận sự thật. Ông Yves, người được Yusuf công nhận là nạn nhân của tự do tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, cho VOA biết thêm. Yusuf là một quỹ hội độc lập, lưỡng đảng của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, giám sát quyền phổ quát về tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở ngoại quốc. Báo cáo của Yusuf về tự do tôn giáo Việt Nam công bố vào tháng 4 năm 2020 nhận định rằng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn chưa được thực sự tôn trọng, đồng thời khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC để có thể gây sức ép ảnh hưởng ngoại giao đến chính quyền Việt Nam nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực và cung cấp quyền tự do tôn giáo cho người dân của họ. Các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo Việt Nam nói với VOA trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng họ tán thành dưới khuyến nghị của Yusuf để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC và xác nhận tính khách quan chính xác các báo cáo của Yusuf. Vào tháng 6 năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng báo cáo của Yusuf vẫn có những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng. Tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng những người soạn thảo các báo cáo của Yusuf đã sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam và dựa vào đó để đánh giá. Tương tự, Bộ Ngoại giao Việt Nam và truyền thông trong nước cũng thường xuyên lên tiếng chỉ trích các báo cáo thường niên về nhân quyền và tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng các báo cáo này xuyên tạc sự thật, có những thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình Việt Nam hay phá hoại quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Yves nêu nhận xét rằng, trong khi chính phủ Hoa Kỳ mạnh mẽ thúc đẩy cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam lại bảo thủ và không chịu thay đổi hoàn toàn để người dân được thực sự tự do. Họ chỉ nhân nhượng khi cần trao đổi thương mại quốc tế, nhưng sau đó vẫn quay trở lại đàn áp người dân, cụ thể là các hội thánh tư gia.
Người dân Việt Nam đang trên đà qua mặt dân chúng Philippines về mức độ thịnh vượng bắt đầu từ năm nay, một hệ quả trực tiếp của dịch COVID-19 và đường lối khác biệt giữa hai nước trong việc xử lý cuộc khủng hoảng y tế dựa trên các số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Được hậu thuẫn bởi tăng trưởng kinh tế liên tục trong một thời gian dài, tổng sản phẩm nội địa tính bình quân đầu người của Việt Nam theo đà hiện tại sẽ đạt 3.497 đô la Mỹ, vượt qua Philippines với GDP đầu người là 3.372 đô la Mỹ theo dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ứng. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người có thể tính theo giá hiện hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ và cũng có thể tính theo giá so sánh để tính tốc độ tăng. Báo Philstar của Philippines nói rằng sự kiện Việt Nam qua mặt Philippines về GDP bình quân năm nay là một cú giáng đôi. Trước đây, chính phủ của Tổng thống Duterte đã đề ra mục tiêu là trong năm nay, 2020, sẽ nâng kinh tế quốc gia lên mức có thu nhập trung bình. Chỉ để bị lạc hướng vì dịch COVID-19 vừa đốn ngã sự tin tưởng của giới tiêu thụ và sự tự tin trong giới kinh doanh. Theo IMF, tình hình còn có thể tệ hại hơn bởi vì thu nhập của dân Philippines được cho là khó có thể bắt kịp thu nhập của dân Việt Nam trong 5 năm tới. Nếu tin vào dự phóng của IMF là vào năm 2025, GDP tính trên đầu người của Manila là 4.805 đô la Mỹ, thua GDP của Hà Nội ước đạt 5.211 đô la Mỹ. Sự thể này có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với mức nghèo đói ở Philippines mà chính phủ tại Manila đã cảnh báo là có thể gia tăng vì cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Đối với giới phân tích tại Manila thì tất cả đều có thể quy về cho một mối, đó là tính hiệu quả của nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Ông Sony Africa, giám đốc điều hành của xã hội iBond, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách, nói Việt Nam đã đáp ứng hiệu quả trước dịch COVID-19 và nhờ đó có thể tiếp tục tăng trưởng kinh tế dù là ở tỷ lệ chậm lại. Ngược lại, cách đáp ứng của Tổng thống Duterte tệ hại và cho tới nay vẫn nửa vời, gây ra tình trạng suy sụp kinh tế tệ hại nhất trong lịch sử Philippines. Ông nói, theo dự báo của IMF, nền kinh tế Philippines đã co cụm 8,6% trong năm 2020, tỷ lệ co cụm nhanh nhất tính từ năm 1986. Ngược lại, Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 1,6% hàng năm. Kinh tế gia trưởng của ngân hàng Union Bank của Philippines nói, sự kiện Việt Nam đã khống chế hiệu quả dịch COVID-19 đã tạo ra sự khác biệt. Nhưng ngay cả trước dịch COVID-19, Việt Nam cũng đã trên đường tăng trưởng nhanh hơn Philippines. Trong năm nay, Việt Nam đã tiếp tục củng cố sự hiện diện trong lĩnh vực chế tạo sản xuất. Theo trang mạng Citywire ở Anh, trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và đặc biệt sau khi dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán ở Trung Quốc, rồi lây lan ra toàn cầu, nhiều công ty quốc tế đã rút ra khỏi thị trường Trung Quốc và nhờ đó Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất ở Đông Nam Á. Một ví dụ là chính phủ Nhật Bản hồi mùa hè năm nay loan báo sẽ tài trợ cho một số hãng xưởng để đầu tư ở trong nước và tại Đông Nam Á để giảm bớt sự lệ thuộc và chuỗi cung ứng của Trung Quốc. 30 công ty đã được chính phủ Nhật Bản giúp chuyển hướng sang các nước ASEAN khác, kể cả các công ty lớn như công ty hóa chất Shin-Etsu, là công ty đã tăng cường sản xuất tại Việt Nam. Một trường hợp khác là hãng sản xuất xe hơi Hyundai của Hàn Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng một xưởng sản xuất thứ nhì tại Việt Nam, có khả năng sản xuất tới 100.000 chiếc xe mỗi năm.